Bây giờ tâm của chúng ta đang biết những gì? Quý vị có chắc chắn rằng chúng ta đang có cái sự ghi nhận và hay biết hay không? Nếu mà chúng ta đang có cái sự ghi nhận và hay biết thì tức là tâm của chúng ta nó đang biết một đối tượng nào đó, nó đang ghi nhận và nắm bắt một đối tượng nào đó. Chúng ta đừng phàn nàn về bất kỳ các cái hiện tượng hay kinh nghiệm nào đang xảy ra. Chúng ta hãy đánh giá cao là mình đang có chánh niệm, đang có cái sự hay biết và ghi nhận ngay trong hiện tại. Quý vị hãy cứ tiếp tục công việc của mình, việc quan sát của mình. Chúng ta hãy tiếp tục duy trì việc ghi nhận và hay biết. Chúng ta hãy quan sát tâm mình xem chúng ta đang cảm nhận như thế nào. Liệu quý vị đã hiểu rõ đâu là đối tượng, đâu là tâm chưa? Chúng ta nhận biết đối tượng thông qua tâm quan sát của mình. Hay biết ghi nhận chính là tâm. Đối tượng cũng là một hiện tượng tự nhiên, và tâm quan sát của chúng ta cũng là một hiện tượng tự nhiên. Cả hai, đối tượng và tâm, đều là các hiện tượng tự nhiên. Đối tượng cũng sanh khởi và diễn ra một cách tự nhiên, và tâm quan sát của chúng ta cũng sanh khởi và diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta cho rằng là chúng ta có chánh niệm, nhưng mà thực ra ở đây là chỉ có tâm chánh niệm sanh khởi mà thôi. Sự ghi nhận và hay biết của chúng ta là luôn luôn mới, nó luôn tươi mới trong từng khoảnh khắc. Liệu quý vị có nhận ra được sự khác biệt khi chúng ta có chánh niệm và khi chúng ta không có chánh niệm hay không? Đâu là sự khác biệt giữa hai trạng thái này?
When you are alive,
Khi chúng ta có chánh niệm, tức là chúng ta đang thực sự sống. Và khi chúng ta không có chánh niệm, tức là chúng ta sống như người đã chết rồi. Sống ở đây thì với nghĩa là người có chánh niệm. Khi mà chánh niệm của chúng ta đã rõ ràng thì là chúng ta sẽ kinh nghiệm quan sát đối với tất cả các cái hiện tượng và các kinh nghiệm đang xảy ra. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, không có sự hay biết thì chúng ta không biết gì về các cái kinh nghiệm đó đang xảy ra bên trong mình cả. Chúng ta có cảm tưởng như là chúng ta không thật sự sống. Nếu mà chúng ta không hoàn toàn biết về những gì, các cái hiện tượng hay là kinh nghiệm đang xảy ra thì là chúng ta đang bị màn đêm vô minh nó che ám. Nếu mà chúng ta biết rõ được về các cái tiến trình, các hiện tượng đang xảy ra thì có nghĩa là trí tuệ và sự hiểu biết đang có mặt ở đó. Kinh nghiệm và sự hiểu biết thì khác nhau. Nếu chúng ta có một cái kinh nghiệm nào đó đang xảy ra thì chúng ta cần có một cái sự hiểu biết đối với các cái kinh nghiệm này. bốn yếu tố để dẫn tới sự giác ngộ. Đầu tiên là chúng ta phải gần gũi các bậc thiện tri thức Kalyanamita. Điểm thứ hai tức là chúng ta cần ghi nhận được những chỉ dẫn, những cái hướng dẫn, những chỉ bảo từ cái vị thiện tri thức đó. Nhờ có việc tiếp nhận những cái chỉ dẫn đó là chúng ta thiết lập được sự hiểu biết, thiết lập được tri kiến và thái độ chân chánh trong cái việc quan sát của mình. Và nhờ có cái thái độ chân chánh được đưa vào trong cái việc quan sát thì chúng ta duy trì cái việc thực hành, duy trì cái sự hay nhận, ghi nhận và hay biết một cách liên tục và đều đặn. Nếu mà bốn yếu tố này nó được hội tụ thì nó là bốn cái nguyên nhân, bốn cái yếu tố để dẫn tới sự giác ngộ. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải duy trì cái việc thực hành của mình làm sao để cho nó diễn ra được một cách thường xuyên và liên tục. Và một cái điểm khác nữa đó là chúng ta cần phải nghe giáo pháp và thường xuyên có sự tiếp xúc với các bậc thiện tri thức, và rồi thông qua đó để chúng ta có được các cái thông tin đúng đắn. Và nhờ có các cái thông tin đúng đắn đó thì là chúng ta có được các cái tri kiến, các cái ý tưởng đúng đắn, các cái tư duy đúng đắn. Và chỉ sau khi các cái yếu tố đó nó được hội tụ thì là chúng ta mới bắt tay và liên tục thực hiện cái việc quan sát, cái việc thực hành của mình. Duy trì cái việc thực hành đóng một vai trò rất quan trọng. Trong từng khoảnh khắc, chúng ta phải luôn có sự ghi nhận và hay biết đối với các hiện tượng đang xảy ra. Ở đây chúng ta ghi nhận và hay biết thông qua các cái hoạt động ở thân, ở khẩu và ở ý, tức là thông qua các cái hành động trên thân, thông qua lời nói và thông qua các cái suy nghĩ của chúng ta. Tất cả các cái đó nó đều xuất phát từ tâm. chúng ta không cố gắng tạo ra bất kỳ một đối tượng nào cả, và chúng ta cũng không chống lại bất kỳ những hiện tượng nào đang xảy ra. Chúng ta chỉ cố gắng duy trì sự ghi nhận và hay biết của mình mà thôi. Bất kỳ những gì đang xảy ra, cho dù là tốt hay xấu, chúng ta cũng đều phải ghi nhận và hay biết chúng. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng là chánh tinh tấn hay là sự cố gắng đúng mức ở đây, tức là chúng ta luôn duy trì được cái sự ghi nhận và hay biết một cách liên tục và đều đặn. Chúng ta không quá tập trung quan sát vào bất kỳ một đối tượng nào cả. Việc hành thiền cần phải được diễn ra trong suốt thời gian. Chúng ta phải thực hành trong suốt cả ngày. Ngay kể cả khi chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng phải nói chuyện trong chánh niệm. Hãy biến nó thành thói quen. Và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thực hành trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu chúng ta thấy cần thiết thì chúng ta nói, và nếu không cần thiết thì chúng ta không nói. Hãy để khi chúng ta nói chuyện có trí tuệ, có sự hiểu biết dẫn dắt. Nếu quý vị không có chánh niệm, không có sự ghi nhận hay biết trong khi chúng ta nói chuyện thì là phiền não sẽ dẫn dắt chúng ta khi mà mình nói chuyện. Chính vì vậy đâm ra là chúng ta phải liên tục duy trì cái việc thực hành của mình một cách liên tục và với sự kính trọng việc thực hành pháp.